Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả tên Nguyễn Thị Vinh hỏi như sau.
Nguyễn Thị Vinh, 73 tuổi, ở Arizona, thành phố Peoria. Câu hỏi của tôi thứ nhất là tôi sao tôi hay bị ờ lên. Nó mỗi lần nó ờ lên một cái thì nó có một cái tiếng thổi ra ngoài tâm thu, nó ảnh hưởng cái tim á. Tôi không biết là cái này là do cái báo tử hay là do cái tim, mà nó ờ lên thì nó có một cái tiếng ngoài tâm thu.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Dạ, tôi xin trả lời câu hỏi về ờ hơi và rối loạn về nhịp tim. Thì trước hết tôi xin nói rõ là những nhận xét sau đây chỉ có tính cách thông tin và thính giả không thể căn cứ vào những thông tin tổng quát để kết luận là mình có hay không có một bệnh nào đó, và nhất là bệnh tim mạch. Thứ nhất, trước hết chúng ta nói về chuyện ờ hơi thì trong hệ tiêu hóa luôn luôn hiện diện có một cái lượng khí mà tiếng Anh gọi là gas, một cái lượng khí nào đó thì từ dạ dày xuống trực tràng là cái đoạn cuối của ruột già. Thì khí này có thể là do chúng ta nuốt lúc mà ăn uống, có thể là do ăn quá nhanh, do trong lúc thức uống có khí, có hơi, hay là do những cái thức ăn tạo nên gas, nên hơi, đặc biệt là những cái thức ăn còn lại trong ruột già. Những cái thức ăn này không có được hấp thụ hết và bị những cái vi khuẩn trong ruột già là lên men, và sau đó do đó cái cơ chế này mà sinh ra khí ở trong ruột. Một số thức ăn như là hột mít hay là đầu khoai lang có những cái chất carbohydrate, những chất tinh bột nhiều, có thể làm có nhiều khí ở trong ruột. Và người gốc Đông Á không quen uống sữa qua nhiều ngàn năm nên ruột họ có thiếu chất men, thường thiếu chất men, gọi là cái men lactase, là dùng để tiêu hóa chất đường lactose ở trong sữa. Hay là những cái thức ăn chế biến từ sữa ra như là phô mai, bơ, bánh kem, thì họ có thể bị sinh bụng, đau bụng, tiêu chảy sau khi ăn những cái món mà có chất từ sữa đó. Và một số người cũng mắc chứng ruột khó chịu, thì xin tạm dịch là cái hội chứng ruột khó chịu, cái từ gọi là irritable bowel syndrome. Họ cũng cảm thấy sinh hơi hay là muốn đi cầu, thường thường là ngay sau khi ăn. Và một số bệnh nhân viêm ruột, những cái bệnh mà nó làm viêm ruột mãn tính thì có thể làm khí trong tiêu hóa nó nhiều hơn. Thì cũng vì khí luôn luôn hiện diện ở trong cái hệ tiêu hóa mà từ lúc em bé chào đời cho đến khi người lớn, thì lúc chụp hình quang tuyến bụng, bác sĩ luôn luôn theo dõi các cái bóng đen của khí. Vì những cái tia X-ray nó đi qua cái khí dễ hơn là những cái mô khác. Ở trong lòng dạ dày và ruột là những cái bộ phận rỗng. Và lượng khí này không có được nhiều quá, thì nếu không nó sẽ làm căng dạ dày và ruột quá mức. Thì trường hợp ruột bị nghẽn thì phần trên sẽ căng phồng lên và bệnh nhân sẽ ăn uống vào thì ói ra. Thì đó là những cái chuyện xảy ra cũng khá thường. Thì bình thường khí mà dư nhiều quá sẽ đi qua hai ngã, phía trên là do ở hơi và phía dưới là do trung tiện. Thì riêng về cái vấn đề trung tiện thì người ta thấy cái này cũng là bình thường và trung bình. Một cái người lớn làm cái việc này chừng 6-20 lần một ngày. Và chuyện này làm cho một số người là lo ngại, cả thẹn và xấu hổ. Tuy nhiên, nói chung trung tiện nhiều không có hệ quả gì quan trọng đứng về phương diện y khoa. Còn nói về chứng ở hơi hay là ở chua, thì chua là vì trong dạ dày nó có axit rất mạnh là chlorotic acid để tiêu hóa thức ăn. Thì tiếng Anh ở trong y khoa gọi là eructation, và thông thường thì người ta gọi cái đó là belching hay là burping. Thì đối với người Tây Phương thì ở hơi trước mặt người khác là điều tối kỵ. Tuy nhiên đối với một số người châu Á thì ở hơi 2-3 lần sau khi ăn ngấu nghiến món ngon có thể là một cái cách chứng tỏ mình thưởng thức cái món ăn của gia chủ. Và cái chuyện này thì nó cũng là một cái điểm dị biệt về văn hóa. Thì người già lại ở hơi nhiều hơn và có thể do tiêu hóa chậm hơn, ví dụ là vì dạ dày họ co bóp ít hơn, hay là vì cái gan và túi mật họ không có được lành mạnh, hay là về cái viêm tùy tạng cũng khá xảy ra nhiều, hay là bệnh khó tiêu, loét dạ dày, tràn dịch thức ăn lên thực quản do cái cơ giữa cái dạ dày và cái thực quản nó đóng lại không có chặt sau khi nuốt xuống. Và ở hơi có thể là có cái sulfur, có cái chất lưu huỳnh ở trong cái hơi đó, và như là những cái thức ăn trứng, thịt hay là do nhiễm trùng thì có thể làm cho cái hơi nó có mùi hôi. Và một số trường hợp thì vì bệnh nhân bị áp xe ở trong phổi thì do cái mùi những cái vi khuẩn ở trong cái áp xe đó nó tiết ra những cái chất làm ra cái người đó họ ra hôi. Bây giờ nói về nhịp tim, trước khi chúng ta bàn về liên hệ về hai cái hiện tượng này, thì tim là một cái máy bơm máu cho chúng ta một cách tự động. Từ lúc còn phôi thai trong bụng mẹ, lúc phôi thai được chừng 4 tuần lễ là tim bắt đầu làm việc rồi, cho đến khi lìa đời. thì tim đập đều đặn ở người lớn chừng 80 lần một phút, có nghĩa là chưa tới một giây thì cái tim nó tự nó bóp một lần. Và sở dĩ nó bóp như vậy là do trong cái tâm nhĩ, trong cái túi phía trên của cái tim, nó có một cái vùng nó gửi đi một cái kích thích bằng điện và nó tỏa ra khắp tim, làm cho tim co bóp lại, làm cho cái phần tâm thất ở phía dưới co bóp lại, đem máu lên trên phổi, là đó cái là máu đen hay là máu xanh, và đem để lên trên phổi lấy oxy, và nó đem cái máu đỏ đã có oxy từ trên phổi về rồi đến các bộ phận trong cơ thể nuôi dưỡng chúng. Thì cái thời kỳ mà lúc mà hai cái ventricle, hai cái tâm thất đó bóp lại gọi là cái thời kỳ thu tâm. Tôi xin giải thích đoạn này vì trong cái câu hỏi có cái điểm mà tôi không có rõ ràng lắm, vì cái người hỏi dùng cái tiếng là tiếng ngoài tâm thu, thì tôi theo cái y khoa thì chúng tôi chỉ hiểu là những cái co bóp ngoài tâm thu thì cái lúc mà cái ventricle, những cái lúc tâm thất nó bóp gọi là thời kỳ thu tâm. Và trái với thời kỳ trương tâm là lúc ở giữa hai lần co bóp, lúc mà trái tim nó nghỉ một chút xíu, trong lúc nó chờ máu chạy vào đầy và hai bên tâm thất trái và phải. Nếu do một cái chuyện kích thích bất thường nào đó thì cái tim ngoài những cái đập đều đặn của nó bóp thêm một cái trật nhịp nữa. Thì cái lần bóp đó gọi là cái co bóp ngoài thu tâm, và cái này là một cái sự co bóp của trái tim. Và nếu mà mình đặt ống nghe lên ngực của người bệnh thì mình có thể nghe cái tiếng đó, nhưng mà thường thường người bệnh nhân họ không có nghe cái tiếng đó. Thì sau khi mỗi cái extrasystole, sau khi cái co bóp ngoài thu tâm đó thì trái tim nó nghỉ ngơi lâu hơn mọi khi một chút, và nó co bóp đi sau đó nó mạnh hơn. Làm đối với cái người bệnh thì người bệnh họ có cảm giác như là cái tim nó trật nhịp một chút, nó ngưng đập một chút, rồi sau đó trái tim đập mạnh thình thịch và kèm theo cái cảm giác lo âu mà tiếng Anh thường gọi là palpitation, mà chúng ta còn tạm dịch ở đây là hồi hộp, hay là chúng ta một số nếu mà về cái vấn đề trong thơ văn thì gọi là con tim thổn thức, lịch, tại vì chúng ta ý thức được cái sự đập mà có thể là nó không có đều trong một lúc nào đó của trái tim. Vì lúc bình thường thì thường thường chúng ta không có để ý, không ý thức là trái tim mình đang đập, mặc dù là trái tim nó đập suốt đời. Bây giờ tôi xin nói về một cái bệnh gọi là hội chứng Rumhell. Cái hội chứng này là một cái bệnh cũng nêu ra khá lâu. Thì vì chúng ta đang bàn đến cái vấn đề là ở hơi và tim co bóp ngoài thu tâm nó có dính líu gì với nhau. Và chúng ta sẽ bàn đến một cái liên hệ ở giữa trái tim và dạ dày, hay là cái hệ tiêu hóa nói chung. Và cái từ tiếng Anh gọi là gastrocardiac connection. Thì xin nhắc lại ở đây là cái trái tim nó nằm ở trong lồng ngực, ở giữa hai lá phổi, và trên một cái màng cơ, một cái bắp thịt mà nó giống như cái ngọn lá mọng, gọi là cái hoành cách mô, nó chia ngực và bụng với nhau. Thì ngay phía dưới hoành cách mô ở trong bụng thì bên trái nó có cái dạ dày, và bên cạnh và ở giữa là ruột, và thật ra thì nó nằm sát ra phía sau của trái tim để có một cái phần khác của cái hệ tiêu hóa là cái thực quản. Esophagus là nơi chúng ta nuốt đồ ăn xuống, là nơi cái tiếp nhận thức ăn ở trong miệng và đem xuống vào cái dạ dày. Cho nên lúc chúng ta nuốt nước miếng, nuốt một cái gì đó quá lớn thì tim nó ở phía trước thực quản nó có thể bị ảnh hưởng vì nó bị kích thích. Thì lúc mà khí hay là cái gas nó chứa đầy, nó làm căng cái dạ dày ruột ở bên kế cận, là cái ruột nó nằm ở bên cái tim đó. Thì hay là những cái lúc mà cái người bệnh nói là hơi ra, là những cái lúc đó là cũng vì hơi nó ở trong cái dạ dày nó nhiều quá, thành ra phải đi ra phía trên. Thì hoành cách mô là cái diaphragm, cái cơ hình giống như cái lá nó nằm giữa cái bộ phận đó, nó có thể bị đẩy dồn lên trên phía ngực, và nó làm cho cái tim nó đẩy qua một cái thế mà nó khó làm việc hơn là bình thường. Và theo một cái lý thuyết thì do đó cái tim nó phải tự điều chỉnh, nó bóp mạnh hơn để lấy máu, để được đẩy đi mạnh hơn. Và một yếu tố thứ hai nữa là giữa cái hệ tiêu hóa và cái tim nó có một cái liên hệ, và cái liên hệ về thần kinh. Thì chúng ta có một cái sợi dây thần kinh sọ, nó đi từ trên sọ xuống, người ta gọi là thần kinh sọ số 10. Nó tỏa rộng ra nhiều nơi, và kể cả nó tỏa rộng qua tim đến dạ dày và ruột. Và vì nó tỏa rộng ra nhiều nơi, nó mờ ảo, nó không có rõ ràng, nên tiếng Anh gọi là vagus nerve. Vagus tiếng Latin nghĩa là mờ ảo. Thì thần kinh số 10 nó ảnh hưởng đến tim và làm tim đập chậm lại và làm thức ăn qua dạ dày nó mau hơn, nghĩa là những cái lúc mà chúng ta có thể bình tĩnh mà tiêu hóa cái thức ăn, không có phải lo lắng về bị đi săn hay là bị người khác săn đuổi mình, thì làm cho tiêu hóa nó nhanh hơn. Lúc mà dạ dày, ruột ở trong bụng nó bị căng, thì ví dụ như bị sình hơi, thì cái dây thần kinh số 10 nó có thể bị chèn ép, nó kích thích và làm kích thích trái tim, làm cho nó đập chậm hơn và hạ huyết áp nó xuống thấp. và cũng do một cái phản xạ để tái lập quân bình thì cái hệ thần kinh tự dưỡng nó lại phản ứng lại, nó lại kích thích làm cho cái mạch máu co lại và làm tim bóp mạnh lên. Nhiều lúc vì cái phản xạ tự vệ này mà tim có thể bị kích thích quá mức và cái mạch vành nuôi tim, cái coronary arteries nhiều lúc nó co lại quá nhiều làm cho tim nó không có đủ máu nuôi dưỡng và người bệnh có thể cảm thấy là mình bị đau tim, làm tim bị đập loạn nhịp. Và là một hình thức của cái loạn nhịp tim mà chúng ta đang bàn tới là những cái co bóp ngoài thu tâm mà chúng ta đã mô tả hồi nãy. Tuy nhiên cũng mở ngoặc nói ở đây là nhất là ở phụ nữ thì một cái số triệu chứng nhiều khi chúng ta tưởng là triệu chứng bệnh tiêu hóa như ăn không tiêu, tức bụng, nhưng mà thật ra đó là những cái triệu chứng đau tim. Thì cái chỗ này do bác sĩ cần quyết định. Thì ông Ludwig Rommel là một cái bác sĩ nội thương người Đức đầu thế kỷ thứ 20, cách đây gần 100 năm từng mô tả cái hội chứng của những cái người cái tim của họ hoàn toàn bình thường, họ không có mắc bệnh tim nhưng mà nguyên nhân nằm ở hệ tiêu hóa, nhất là dạ dày và ruột như là mô tả ở đó và ở trên, và được gọi là cái hội chứng Rommel hay là tiếng Anh còn gọi là gastrocardiac syndrome. Và cái hội chứng này nó gồm những cái triệu chứng ra sau đây là cái người bệnh có thể đau ở giữa hay là bên trái ngực, hay là họ hồi hộp, hay là tim họ có những cái co bóp ngoài thu tâm, hay là họ có thể khó thở, hụt hơi, hay là họ khó ngủ, họ chóng mặt. Và ở đây cũng nên nhớ là hồi lúc mà người ta mô tả cái hội chứng này từ năm 1920 thì chúng ta chưa có những cái phương tiện y khoa như bây giờ, như là chụp hình ảnh ruột, tim, đo tim, thì hiện nay các bác sĩ y khoa rất ít khi đi nhắc tới hội chứng Rommel nữa. Thì tuy nhiên một số khá đông bệnh nhân vẫn có những cái triệu chứng như đau vùng ngực, hồi hộp, khó thở, palpitation, ngất xỉu mà đến bác sĩ tìm nghiên cứu về tìm tòi thì mọi thứ về tim vẫn bình thường. Thì một số bác sĩ họ sẽ tìm cách giải thích bằng đây là cái vấn đề y khoa tâm thể, có nghĩa là bệnh nhân có những cái uẩn khúc về tâm lý và bệnh biểu lộ qua cái triệu chứng vật thể là làm cho họ đau ở trong tim, mặc dù tim họ không có sao. Và một số bác sĩ thì nghĩ rằng là tim đập lộn xộn do rối loạn ở cái thực quản, tại vì chúng ta đã nói cái esophagus nó nằm sau cái tim và khi mà cái chỗ nối cái thực quản với lại bao tử của chúng ta nó không có bình thường, một phần của cái dạ dày đáng lẽ nó hoàn toàn nằm ở trong cái bụng thì nó chạy lên trên lồng ngực và một số thức ăn nó đi ngược lại lên trên, thành ra nó có thể kích thích lên trên trái tim. Và những cái điều này thì có thể chứng minh ở trên cái quang tuyến được. Ở bên Mỹ cái studies nó gọi là upper GI series, người ta cho uống một cái chất cản quang và người ta chụp cái hình cái thực quản và cái dạ dày trong lúc cái bệnh nhân nuốt. Tuy nhiên một số bệnh nhân họ vẫn còn bị bệnh sau khi khám tim và thử nghiệm nhiều, rất là tốn kém, nhưng mà không có kết quả định bệnh, cho nên chính họ hoặc là bác sĩ có thể để ý đến cái liên lạc giữa cách ăn uống và triệu chứng. Thì nhóm này vẫn tin vào hội chứng Rommel là có thật, thay đổi cách ăn uống, để ý tác dụng những cái món mình ăn có thể giúp cho nhóm này tránh những cái triệu chứng khó chịu và do ảnh hưởng của cái sự khó tiêu, sình hơi gây ra. Những cái biện pháp dặn gì như là giảm bớt các thức ăn khó tiêu, gây ra nhiều hơi sình bụng như là thức ăn nhiều chất xơ, chúng ta có thể ăn chất xơ nhiều để bớt bón nhưng mà những cái xơ đó nó có thể làm gas sẽ nhiều, hay là những cái thức ăn giàu tinh bột như khoai, sắn chúng ta đã kể, tránh những cái thức ăn uống mà mình không hợp, hay là ví dụ những cái chất có sữa, bơ, hay là nếu mà cũng phải ăn những thứ đó thì dùng những cái thuốc viên có men lactase sẽ lúc phải ăn những cái thứ chế biến từ sữa, hay là chúng ta tránh những cái uống nước mà có gas, carbonated drinks như là coca hay là soda, và đừng có ăn no quá, giảm cân nếu quá mập để cho dễ tiêu hóa hơn, tập thể dục, đi lại, vận động nhiều hơn và dùng những cái thuốc không cần toa nếu cần để có thể giảm cái số gas ở trong ống ruột, như là thuốc tên là Simeticon mà cái tên thương mại chúng ta có thể gặp thương, ví dụ như là gas X là một cái chất có với viên thuốc có Simeticon. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn, xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.